Xin mời tất cả quý vị tập trung vào lớp đi. Còn cái ngày học của chúng ta thì chúng ta học tuần này ở đây và tuần tới cũng ở đây một lần nữa. Rồi trong cái tuần tới đó thì sư cô sẽ thông báo coi là chúng ta có học tiếp hay là không học tiếp. Nếu học tiếp thì học ở đâu thì tới tuần sau mới thông báo được. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Chúng ta đang nói về nghiệp để cho xong cái phần nghiệp, bởi vì trong bốn cái điều mà thuộc về chánh tín á, là cái điều thứ nhất là chúng ta tin vào nghiệp. Thì bây giờ chúng ta đang tìm hiểu về nghiệp đây. Thì trong một cái bài kinh, đó là cái bài kinh Afinha Pachaveki Thapha Thana Sutta, thì trong cái bài kinh này đó là có nói thế này: ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nên nghiệp thiện hay ác, ta sẽ là người thừa hưởng quả của nghiệp thiện hoặc ngã của nghiệp ác. Tức là ai gieo giống thế nào thì sẽ gặt quả như thế ấy. Người hành thiện thì được quả thiện, người hành ác thì phải chịu quả ác. Như vậy cái mà trong cái đời sống thế gian đó, chúng ta nói đây là nhà cửa của tôi, đây là tiền gửi trong nhà băng của tôi, đây là bất động sản của tôi, đây là vàng bạc châu báu của tôi. Chúng ta gọi đó là những cái tài sản chúng ta. Thậm chí chúng ta coi chồng vợ con cái, vợ chồng con cái là tài sản của mình luôn. Thì tất cả những cái đó là của thế gian, nó sẽ ở với thế gian. Còn cái tài sản mà đích thực của chúng ta đó, mà chúng ta mang theo khi chúng ta có mặt ở trong cái thế gian này đó, và chúng ta cũng sẽ mang cái tài sản đó ra đi, đó chính là nghiệp của ta. Vậy nghiệp mới đúng là tài sản riêng của mình. Còn tất cả những cái thứ đó là những cái thứ phụ tùng ở thế gian. Mà khi chúng ta chưa có đến đó, khi chúng ta chưa đến đây đó, thì không có nó đâu hết. Mà chúng ta đến đây thì chúng ta có cái gì chúng ta xài cái đó. Xài rồi thì chúng ta đi. Mà cái chúng ta mang theo là nghiệp của mình. Và nghiệp của mình đó, mà khi chúng ta đến đây chúng ta xài tạm đó, là cái nhân duyên, cái người đó là con cái, anh em, cha, mẹ, chồng, vợ của mình, là bạn bè của mình, là xã hội, là đất nước của mình, nhân dân. Thì tất cả những cái đó là nhân duyên, những cái đó là cái đồ phụ tục. Và khi chúng ta đến thì chúng ta chung sống ở đó, chúng ta sử dụng những cái đồ phụ tục đó. Và cái cách thức mà chúng ta sử dụng nó sẽ tạo nên nghiệp. Và cái cách thức đó nó in hình trong cái đời sống của chúng ta, nó là những cái vết hằn trong tính cách của mình, nó là những cái nếp, nó gọi là những cái nếp mà nó nếp gấp ở trong cái tâm tư của mình. Nó là tất cả những cái gì mà chúng ta tạo dựng nên trong thế gian này bằng cái tâm thức của chúng ta, mà nó hiển lộ qua tất cả cái thân hành của mình đó, nó đều để lại một cái dấu ấn sâu xa. Cái dấu ấn đó chính là nghiệp, và nó đích thị là cái tài sản của ta. Và chúng ta sẽ mang nó đi. Mang nó đi đâu? Chúng ta mang nó đi trong cái giờ phút mà cái tâm quả tục sinh của chúng ta, nó làm cái nhiệm vụ cuối cùng của nó là cái tâm tử, rồi một cái tâm quả mới phát sinh lên để tạo nên một cái sự tái sanh mới. Thì cái lúc đó nó sẽ hiển lộ trong cái đời sống đó. Khi mà chúng ta ứng xử đây, ứng xử với tất cả những cái quả của mình, nhớ là chúng ta sinh ra bằng tâm quả. Thì cái quả nghiệp này là cái mà nó hình thành rồi, không có cục cửa được. Khi chúng ta gieo xuống đó thì chúng ta chủ động được, mà khi nó trổ sanh rồi thì không chủ động được. Thì cái chúng ta sinh ra đời nè, với cái thân thể như thế này, với cái tính cách như thế này nè, với tất cả những người gọi là cốt nhục của chúng ta đây, Và kể cả những người chúng ta tạo dựng trong cái đời sống tới này đây nè, là chồng vợ, là con cái này nè, tất cả những cái đó là nó đi theo cái đường nghiệp ở trong tâm ta, nó điều khiển. Thì cái người có trí tuệ là cái người sẽ nhận ra đó, là cái nghiệp cảm này nó dẫn mình đi đâu, và mình kiểm soát được những nghiệp cảm đó, và mình có thể khởi sanh được những cái luồng nghiệp cảm mới. Còn nếu không đó, những cái thói quen này nó hình thành ra những cái nghiệp cảm, và chúng ta sẽ nô lệ cho những nghiệp cảm này. Chúng ta mù quáng, kể cả những cái nghiệp thiện nó cũng là đi theo một cái thôi thúc ở trong tâm. Mà cái thôi thúc này may phước là nó thiện lành, nhưng nó chỉ là thiện thiếu trí. Cho nên chúng ta có thiện hợp trí và thiện ly trí. Nó dẫn dắt mình đi bằng những cái nghiệp cảm trong cái nghiệp thức của mình. Nó tạo nên những cái luồng tâm thức hoạt động như thế. Và chúng ta như vậy, chúng ta đó vừa tạo ra cái nghiệp, mà cái nghiệp này đó nó lại sản sinh ra, nó là chủ nhân của mình, và nó là đích thực, nó là quyến thuộc, nó là bà con của mình, chứ không phải cốt nhục của mình là bà con của mình. Cốt nhục là bà con của mình, nó là pháp thế gian, đứng về pháp tâm linh, đứng về cái chân lý tuyệt đối thuộc về bản thể, thì nghiệp mới là quyến thuộc của ta. Đó là cái mà chúng ta phải chiêm nghiệm, phải nhận cho ra, thì chúng ta mới thoát được nỗi đau khổ của thế gian. Còn nếu chúng ta không chiêm nghiệm được cái điều này, không nhận ra được cái điều này, thì chúng ta sẽ đau khổ này, chúng ta tiếp nối đau khổ khác. Và chúng ta cố khơi dậy một cái niềm vui, một cái niềm vui để sống, đó chỉ là một cái sự an ủi. Khi nào chúng ta còn mắc bẫy trong cái thế giới đó thì chúng ta sẽ còn phải đau khổ và còn sẽ phải thất bại trên con đường tiến hóa tâm linh. Chúng ta có thể hình dung á, chúng ta như một con ong mà nó ở trong một cái quả cầu tròn bằng thủy tinh trong suốt. Cái con ong này nó ngỡ rằng cái thế giới bên ngoài đang rộng mở cho nó, bởi vì nó thấy được cái thế giới đó. Nhưng nó ra không được, bởi vì nó bay tới đâu là nó đụng tới đó, nó bay tới đâu là nó đụng tới đó, nó rớt xuống là nó bay lên, và nó cứ khởi lên một cái niềm hy vọng là nó sẽ tung cánh trên cái trời cao. Nó nghĩ rằng hạnh phúc ở trong tầm tay của nó sẽ nắm được cái hạnh phúc đó, đích thực là có hạnh phúc, nhưng tất cả đều phải đổ nhào xuống hết, bởi vì nó không thoát ra được. Nó không thoát ra được khi nó nhìn thấy đây là cốt nhục của nó, đây là cái người yêu thương của nó, đây là tương lai, đây là sự nghiệp, đây là tài sản, đây là tất cả những cái gì mà nó đang mong đợi. Thưa quý vị, tất cả những thứ đó đều là phụ tùng. Nói theo ngôn ngữ Phật học thì nó chỉ là cái quả của phước thiện hoặc là cái quả của cái quả bất thiện mà thôi, không có gì khác hơn cái đó cả. Mà cái mà nó ở nơi ta, nó tạo nên đó, chính cái sắc pháp của ta đây, nó tạo nên cái tâm pháp chúng ta đây, chính là cái quả nghiệp nó đã trổ sanh đây, chính là tất cả những quả nghiệp. Một trong những cái tâm quả tục sinh mà nó nằm trong cái quả hữu nhân này đó, nằm trong tám quả hữu nhân này, là chúng ta đã chở đi. Và chúng ta chở cả những cái tâm quả bất thiện mà nó đã trong nhiều đời nhiều kiếp đó, do vô minh chúng ta tạo dựng nên, là chúng ta cũng chở nó đi theo trong cái đời sống chúng ta. Và chúng ta gọi đó là những cái tập khí, những tập khí thiện lành và những cái tập khí không thiện lành. Và tập khí chính là thói quen, tập khí chính là cái khuynh hướng nơi mỗi chúng ta. Và tập khí nói rõ hơn là tánh tình của ta. Tánh tình chúng ta hiển lộ trong mọi cái mà chúng ta cảm nhận, hay là chúng ta thọ nhận, chúng ta thọ lãnh những cái quả của chúng ta ở trên cái thế gian này. Và nói rằng nghiệp á, là nơi nương nhờ của ta. Chúng ta đây không có nương nhờ được ai cả, không có ai là chỗ dựa cho chúng ta. Và cái sai lầm khi chúng ta sống ở thế gian đó, là chúng ta luôn luôn tìm chỗ để nương tựa. Nương tựa nơi cha mẹ, nương tựa nơi anh em, nương tựa nơi bà con, nương tựa nơi quyến thuộc, nương tựa nơi bạn bè. Chúng ta nương tựa nơi ma quỷ, nương tựa nơi thần thánh, vân vân. Thần thôi, thánh là thánh thế gian, không phải là thánh mà thánh quả, thánh đạo, không phải vậy. Nương nhờ vào đó, nương nhờ vào chồng vợ, nương nhờ vào tài sản, vào công danh sự nghiệp, vào thế lực ở thế gian, vân vân. Tất cả những cái đó nó chỉ là nương gá, không phải nương nhờ. Tức là đứng ở vịnh tạm vậy thôi, cho nó đỡ chóng mặt, nó đỡ lung lay vậy thôi, chứ còn nó không phải là cái chỗ mà chúng ta có thể tựa hẳn vào đó. Không phải là cái chỗ mà nó làm cho cái sức bật của chúng ta có thể vươn lên, không phải vậy. Mà nó chính là nghiệp. Cái nghiệp thiện này là cái sức bật làm cho chúng ta vươn lên trên con đường tiến hóa tâm linh. Và nếu như những cái nghiệp bất thiện này thì nó sẽ là một cái lực để đổ nhào trở xuống. Cho nên khi mới nói là nghiệp là cái nơi nương nhờ của chúng ta, thì chúng ta phải nhớ là nghiệp thiện là nơi nương nhờ của chúng ta. Cho nên nhắc lại cái điều đã nói từ hôm trước tới nay đó, là chúng ta chỉ có một cái cách sống duy nhất mà gọi là lý tưởng của chúng ta, là làm cho những cái pháp thiện nơi tâm ta luôn luôn được trổ sạch, bởi vì ta nương nhờ nó. Trong mọi hoàn cảnh mà khi chúng ta lâm nguy, chỉ có nghiệp thiện mới cứu chúng ta. Quả của nghiệp thiện cứu chúng ta, không có ai cứu cả. Chúng ta thấy có một người đến cứu, chúng ta thấy có một con vật đến cứu, chúng ta thấy có một cái cơ may đến cứu. Ví dụ như mình rớt xuống biển mà mình thấy được một cái phao, hay là mình thấy được cái miếng dán, tất cả không phải tình cờ. Nó không có tình cờ, mà người ta gọi là may mắn. May mắn đó chính là phước báo mà chúng ta đã tạo ra do tất cả những cái nghiệp thiện lành của mình đã có được. Ngồi trên một cái xe mà cái xe đã bị tông hết, ai văng ra cũng nằm la liệt lên đó, có một người sống mà thôi, còn toàn bộ phải chết hết. Thì ai cứu cho cái người đó? Người ta nói hình như có một cái năng lực nào đó mà đến giống như là bồng cái người này lên. Năng lực đó có hay là không? Thưa quý vị, có. Nhưng mà năng lực đó làm sao có được? Đó là do cái thiện lành của mình đã tạo dựng ra, mình cứu sống rất là nhiều người. Và có khi cái năng lực đó chính là cái năng lực mình đã cứu sống. Bây giờ cái năng lực đó sẽ cứu sống mình. Cho nên là cái thế giới của mình là một cái thế giới nó hiện hữu, nó có cái sắc pháp thô thiển này. Có những cái thế giới nó không có sắc pháp thô thiển này, nó nhẹ hơn. Cho nên nó là một cái năng lực, nó là một cái năng lượng. Năng lượng đó nó có một cái năng lực, nó có thể nâng đỡ. Nhưng mà tất cả nó phải nằm trong cái phước báo của mình đã tạo dựng ra. Cho nên chúng ta gieo nghiệp thiện lành, đó là công việc chính của chúng ta trên thế gian này. Mình nuôi con mình cũng là gieo cái năng lực thiện lành. Mình chung thủy người bạn đời của mình cũng gieo cái nghiệp thiện lành cho mình. Đâu có ai muốn là mình bị lừa dối, bị phản trắc đâu. Nhưng mà tại sao mình không gieo xuống cái hạt giống đó? Mình chỉ muốn người ta đối xử tốt với mình thôi, còn mình không gieo xuống. Mình đi gieo xuống đi, thì mình sẽ có. Cho nên bây giờ, khi mà mình nhìn lại trong cái đời sống của mình, những cái gì gọi là đau khổ, những gì gọi là không hài lòng, những gì gọi là bất hạnh, thì phải hiểu đó là những cái hạt giống mình gieo sai. Bây giờ hãy làm lại đi. Hãy bắt đầu lại đi. Kể từ ngày hôm nay, khi mình đã hiểu ra rồi đó, thì chỉ có cái hạt giống thiện lành mà thôi. Và mình chấp nhận tất cả những cái thiệt thòi người khác đối với mình. Nhưng mà chấp nhận không có nghĩa là cam chịu. Chấp nhận tức là chúng ta nhìn một cái sự việc nó diễn đến với mình, và mình không có phản ứng thô bạo. Nó gọi là chấp nhận. Còn khi mà cam chịu là cái việc đó xảy ra cho mình, mình chịu đựng nó, mình nhẫn nhục trước nó, cắn răng mà chịu, nhưng mà trong lòng rất là đau khổ, rất là uất ức, thì cái đó sai rồi. Đó là cái gieo xuống những cái hạt giống khổ đau tiếp theo, chứ không phải là chấm dứt những khổ đau. Đó là thụ động. Và đó, để cho những cái quả mà bất thiện của mình, nó cơ hội nó hoành hành trên cái sự thụ động đó, chứ không phải là điều tốt lành. Cho nên chúng ta chấp nhận để chúng ta ứng xử một cách sáng suốt. Điều gì cần phải nói, hãy nói một cách nghiêm túc, nói một cách chân thật. Điều gì còn chờ đợi để đúng mức để nói, thì hãy chờ đợi đúng mức của nói bằng tất cả cái sự phán xét trí tuệ của mình. Hiểu rằng cái người này với mình bây giờ nó là quan trái. Hãy chờ xem, tích lũy cho đúng mức. Rồi khi chúng ta có cái ứng xử không có muộn màng, và ứng xử đó không làm cho mình phát sanh lên pháp hối. Bởi vì con đường mình đã chọn là con đường để những cái pháp thiện lành được khởi sanh. Con đường mình chọn không đồng hành với kẻ ác, không đồng hành với việc ác. Chúng ta đồng hành với người thiện, với bậc thiện trí, với những cái pháp thiện lành. Nhớ những cái nguyên tắc căn bản đó mà khi chúng ta ứng xử trong đời sống, để mà chúng ta có thể đó là thay đổi. Thay đổi cái hạt giống mà chúng ta đang nắm trên hai bàn tay của chúng ta đây. Một cái hạt giống, nhóm hạt giống bên bàn tay phải là nắm hạt giống của thiện lành. Đây là nắm hạt giống của khổ đau. Chúng ta nắm đây. Và quá khứ vô minh đã làm cho chúng ta đã buông những cái hạt giống đau khổ xuống quá nhiều. Bây giờ hãy thu nó trở lại, và chúng ta hãy để cho những hạt giống thiện lành phát sanh nơi tâm của chúng ta, và gieo xuống trên tất cả những cái ruộng phước mà chúng ta có cái nhân duyên gặp trên đời này đây. Đó là những cái nguyên tắc mà rất khó ứng dụng. Mà đã là tu tập thì chúng ta nên nhớ là chúng ta cứ sửa đổi, và chúng ta cứ tập lần mỗi một chút, một chút, một chút, một chút, chỉ một chút mà thôi. Và chúng ta sẽ có một cái ngày được thành tựu. Mặc dù khi nó khởi lên rồi thì cái cơn giận của chúng ta làm chúng ta lại buông cái pháp thiện đi, rồi nó lại trở lại. Chúng ta nói không nên đối xử như vậy, nhưng mà tức tối quá nó phải ứng lên những chuyện như vậy. Nhưng mà chúng ta đã có cắt được, 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 có cắt được. Và như vậy những cái vết cắt của chúng ta đó, nó càng lúc nó sẽ càng nhiều hơn và nó càng mạnh hơn. Là chúng ta đang chiến thắng từng chút một, chứ không phải nói rồi là thành tựu được liền. Không có điều đó. Bây giờ khi chúng ta nói tin và nghiệp, cái chánh tín là tin và nghiệp, thì tin và nghiệp là tin vào cái gì? Thì như vậy quý vị thấy đó, là nghiệp thì đương nhiên là nó giống như nó gieo xuống một cái hạt giống là nghiệp. Thì cái công thức của nó, hễ nó gieo cái hạt xuống thì cái hạt này phải trổ sạch, nhất định như vậy. Thành ra chúng ta tin rằng, chúng ta tin rằng là nó có cái sự vận hành của nhân quả. Chúng ta tin vào nghiệp có nghĩa là chúng ta tin vào cái sự vận hành của pháp, tức là sự vận hành của nhân quả. Và như vậy cũng có nghĩa là chúng ta tin rằng là cái sự có mặt của chúng ta trên thế gian này, nó là sự vận hành cái nghiệp của chúng ta. Và cha mẹ ta là cộng nghiệp của ta, anh em quyến thuộc ta là cộng nghiệp của ta, cái người mà ta chọn làm người hôn phối là cộng nghiệp của ta. Con cái mà chúng ta muốn có mặt hay không có mặt, mà nó vẫn có mặt trong đời sống chúng ta, là cộng nghiệp của chúng ta. Nó không có tình cờ, không bao giờ là tình cờ. Và kinh điển cũng có nói rằng ngay con chó, con mèo mình nuôi trong nhà mình không có tình cờ. Mặc dù tình cờ nó đến nhà mình, tình cờ người ta cho mình cũng không có muốn chọn nó, nhưng mà nó vẫn là đã có nhân quả với nhau rồi, chứ không phải là không có. Đó là chúng ta tin vào nghiệp. Chúng ta tin như vậy có nghĩa là chúng ta nói rằng là không có một cái thượng đế nào tạo dựng nên con người cả. không có Thượng Đế. Và Thượng Đế cũng không có sắp đặt là ta là con của cha mẹ ta. Thượng Đế cũng không có sắp đặt là đây là anh em của ta, đây là bạn bè của ta, đây là tất cả những cái mối quan hệ mà chúng ta nối kết trong cái đời sống này. Không có bàn tay của Thượng Đế, nó có bàn tay của ta đã tạo dựng bằng nghiệp. Và giờ đây sự vận hành của nghiệp đã nối tất cả những thứ đó. Quý vị thấy đây, ví dụ bây giờ ở đây, khi mà chúng ta dùng một cái vật, chúng ta đánh vô, ta coi đây là cái chuông, cái mỏ này, chúng ta khỏ vào không? Khi nào nó có sự xúc chạm đúng mức này thì cái âm thanh này nó phát sanh ra, đó là sự vận hành của nó. Cái âm thanh này là kết quả của sự vận hành. Cho nên là tất cả những cái pháp nó đều là do duyên hợp. Và khi nó duyên hợp ở mức độ nào, nó sẽ tạo ra cái pháp. Và cái pháp đó có tên gọi của nó, đó là sự vận hành của nó. Thì khi chúng ta gieo xuống, gieo trong tâm của chúng ta bằng ý, chúng ta gieo bằng cái lời nói, chúng ta gieo bằng cái ứng xử, thì những cái quả nó phải trổ ra. Cho nên chúng ta tin có cái sự vận hành của pháp. Và không có ai mà tạo dựng trong này cả. Không có Thượng Đế tạo ra. Và cũng không có sự ngẫu nhiên. Chúng ta thấy nó xuất hiện như sự ngẫu nhiên, nhưng nó không có ngẫu nhiên. Xuất hiện như sự ngẫu nhiên là sao? Là chúng ta không hề sắp đặt, chúng ta không hề nghĩ tới, không hề mơ tưởng tới. Mà khi cái sự việc nó đến cái mức độ đó, thì lập tức cái sự việc này nó phát sinh ra. Chúng ta quá bất ngờ cho nên chúng ta nói ngẫu nhiên, nhưng không có ngẫu nhiên. Nó là sự vận hành của nghiệp, nó phải đưa đến. Giống như bây giờ mình đốt cái bùi nhùi lên, thì cái lửa nó phải phát ra, nó cháy rồi phát ra là lửa. Nó phát ra khói và nó phát ra cái mùi. Tất cả những cái đó nó có mặt, chứ không có tình cờ, không có ngẫu nhiên chút xíu nào cả. Bởi vì chúng ta không thấy những cái nghiệp mà chúng ta gieo từ vô lượng kiếp, chúng ta mang đi tới bây giờ. Thưa quý vị, mang cái chỗ nào? Chúng ta mang trong sở hữu tưởng. Chúng ta là hình thành một cái cách thức, một cái cách thức trong cái ứng xử, trong cái hành động của chúng ta, nó ở ngay cái sở hữu từ chở đấy, chở trong nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì khi mà cái tâm quả tục sinh của chúng ta nó làm xong một cái nhiệm vụ của nó, đây là nó sinh ra, nó bảo trì hết trong cái kiếp sống này cho đến giờ này nó là tử, nó xong rồi. Thì một cái tâm quả tục sinh thứ hai, một cái tâm quả mới nó sẽ phát sinh đây. Thì quý vị thấy một cái điểm tiếp cận đây, nó vẫn còn đây. Nó sinh diệt nhưng mà nó có điểm tiếp cận nhau, nó không có bị tách rời, nó không có bị gián đoạn. Cái sắc pháp này thì nó có bị hủy hoại, nhưng mà cái tâm thức chúng ta nó sinh diệt và nó vẫn là cái gọi là cái tất cả những cái gì mà nó đã ẩn chứa, nó chứa từ trong cái tâm thứ nhất, thì nó là coi như là bàn giao hết cái tài sản đó cho cái tâm thứ hai. Nó có hết. Cho nên cái xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó là một cái dòng tâm thức nối tiếp nhau sinh diệt, chứ không có bị gián đoạn ra. Giống như cái dòng nước nó chảy thì những cái phân tử nước nó cứ xô đẩy nhau, không có mất. Khi mà Đức Phật giảng trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, bài kinh số 135 đó, thì Đức Phật khi mà giảng về cái tất cả những cái nghiệp sai biệt hoặc là ưu liệt của chúng sinh trong thế gian này cho cái người thanh niên tên là Xuất Phá, thì Đức Phật nói thế này: này Xuất Phá, các hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loại hữu tình, nghĩa là có liệt và có ưu. Khi mà chúng ta nói đến cái thang giá trị của con người đó, thì chúng ta có hai cách. Một cái cách thứ nhất á, là đứng về pháp thế gian. Người ta sẽ nhìn cái người này á, từ cái bàn chân lên tới đầu, và kể cả những cái phụ tùng đi theo đó, nếu nó là hàng hiệu, nếu nó là hàng đắt giá, thì đây là cái người sang trọng. Hoặc là người ta nhìn cái địa vị của người này, thì người ta đặt người này á, vào cái hàng quý tộc, hàng quý phái, hay là cái hàng mà coi như là quyền lực, thế lực gì đó, người nổi danh, nổi tiếng, người dân, thì tất cả người ta tựa vào cái điểm tựa đó. Thì cái điểm tựa đó đứng về Phật Pháp, nó chính là chúng ta tựa vào nơi cái quả của phước thiện. Tựa vào cái quả của phước thiện. Trong khi trong đạo Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, phân biệt cái thang giá trị của một con người đó là không có dựa vào trong cái quả của phước thiện. Mà dựa vào cái gì? Dựa vào trong cái thang giá trị mà nó ưu hay liệt, là nó dựa vào trong cái pháp thiện hoặc là pháp bất thiện. Nếu nơi người này mà cái pháp thiện nó được trổ sạch liên tục và mạnh mẽ, thì đó là người cao quý. Còn nếu nơi cái người này mà những cái pháp bất thiện này nó trổ sanh thường xuyên và nó mạnh mẽ, thì đó là hạng người hạ liệt. Cho nên tại sao người ta kính trọng người tu, kính trọng một bậc hành giả tu thiền định. Ngày đêm người ta ngồi trong rừng, ngồi trong cái hang sâu, người ta ngồi trong cái núi, người ta chỉ thấy có đề mục duy nhất thôi, mà tất cả mọi người đều quy ngưỡng về đây để mà tôn kính một cái người không có một cái chút tài sản nào cả, không có đôi dép để mà đi, áo quần cũng không có đầy đủ như mọi người, thức ăn thức uống cũng không có, nhà cửa cũng không, cái gì cũng không có, chỉ có để khởi lên cái tâm thiện trí của mình đối với cái đề mục thôi. Thì những cái bậc hành giả vậy được người ta tôn kính. Ẩn trong những cái giải Hy Mã Lạp Sơn, bây giờ vẫn còn những cái vị đó tiếp tục như vậy. Và người đời vẫn quy ngưỡng vào đây để kính trọng. Tại sao người ta đến một cái thiền viện, và thức ăn ở trong thiền viện là cái thức ăn mà coi như là giúp cho sức khỏe giàu bậc nhất. Người ta cúng dường rất là nhiều, dồi dào phong phú, bởi vì nơi đây không phải là những người mà có đầy đủ những cái thứ phụ tùng như chúng ta nói, mà người ta đẩy những cái thứ phụ tùng đó ra hết để cho người ta làm cho những cái thiện trí trong tâm được khởi sanh khi mà tâm của mình chánh niệm trong đề mục. Thấy rõ, chúng ta thấy rõ cái điều đó, để mà chúng ta phân biệt thế nào cái hạng người thấp và hạng người cao quý. Như vậy người ta cao quý là do những cái pháp hướng thiện và hướng thượng trong tâm người ta đang diễn ra. Cái người đi vào con đường thiện lành, cái người ngày đêm á, làm cho cái thiện lành của mình á, được mạnh mẽ và được tăng cao, đó là người cao quý. Còn cái người mà ngày đêm nó ủ dột, ngày đêm là toan tính những cái điều mà coi như là giành giật cái phước báo người ta đưa về cho mình, mình không đủ phước nhưng mình cướp đoạt cái phước người ta để mà hưởng đó, thì đó là cái hạng người hạ liệt. Cho nên quý vị thấy là tầng lớp quý phái, cái tầng lớp có quyền lực, không phải ai cũng là người cao quý, mà trong đó những cái thành phần hạ liệt rất nhiều. Thủ đoạn mưu ma trước quỷ để mà giữ cái vỏ bọc bên ngoài. Và cái tội lỗi đó nó không phải diễn ra trong một đất nước, không phải diễn ra trong một thế hệ, mà quý vị thấy là nhiều đời nhiều kiếp người ta bảo vệ cái giai cấp của người ta. Người ta sẵn sàng nó dìm tất cả những cái thành phần khác xuống dưới cái đáy để cho cái giai cấp người ta đi lên. Người ta nuôi dưỡng cái giai cấp đó. Và như vậy cũng không có nghĩa rằng họ sẽ giữ mãi cái địa vị tôn quý. Thưa quý vị, họ vẫn là hạ liệt. Gian ác một đời này, nhưng mà đẩy cái nắp hòm rồi đó, thì cái quả nghiệp này sẽ đi theo họ. Và chừng đó có một mình cái người đó phải thọ nhận mà thôi. Cho nên cái đó là cái điều mà khi cái người có cái trí tuệ về thế gian đó mà mưu mô xảo trá nhiều quá, muốn thọ hưởng nhiều quá, không thể nào cái trí tuệ tâm linh có điều kiện phát sinh để cho họ tỉnh ngộ lại. Quý vị cứ nhìn toàn thể thế giới, không phải một đất nước mà rất nhiều đất nước. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái ưu và cái liệt nó là gì, đích thực nó là gì, để mà mình á vững vàng trong đời sống. Có những cái điều mà khi chúng ta không nhận ra được nó đó thì người ta phải đau khổ cả một đời. Sư cô có một cái người bạn mấy chục năm rồi, coi cũng gần 40 năm rồi gặp lại, thì trong lòng mình không có khỏi mà xót xa. Tại vì bạn với nhau cũng thân cái thời còn là sinh viên. Cô này cũng là một cái người rất là thông minh, giỏi giang. Và khi đi học như vậy thì cũng có một cái người bạn trai, hai bên cũng thương nhau. Nhưng mà cô này bị mắc kẹt một cái chuyện đó, là cái gia đình của cậu đó, là anh chị em của cậu đó, là với lại cái nói chung là cả một cái gia đình của cậu là có một cái nhìn đó, là con cái mà thành tựu đó, thứ nhất phải có bằng cấp, cái thứ hai là cái người hôn phối đó là phải có cái địa vị hoặc là phải giàu có. Thì khi cái cô này đó là cậu có cái người bạn trai, thì cậu biết ra là cái người bạn trai của cậu không có hai điều kiện đó, tức là gia đình không phải là gia đình danh giá, cái thứ hai cũng không phải là cái gia đình giàu có, mà chỉ là người bậc thường thôi. Thì mặc dù là rất là thương nhau, nhưng mà cậu nghĩ đến cái lúc mà vài năm nữa ra trường rồi cưới nhau mà sống như vậy thì cậu không biết làm sao mà cậu có thể là đứng vững trong cái gia đình của cậu. Và như vậy khi mà cô ấy gặp một cái người, và cô biết rõ cái người này đó không những có vợ con mà còn đó là nhăn nhít bồ bịch rất là nhiều, nhưng mà cái người này có quyền lực. Và cái người này đó là coi như là dùng cái lời lẽ để nói với cổ rằng đó, là khi mà cổ mà nhận lời với ông ta đó thì tất cả những người đàn bà khác là không còn cái vị trí nữa, cổ là vị trí số 1 trong cái đời sống của ông ta. Và như vậy là ông ta lo lắng cho cái cô này rất là nhiều, và cô này cũng rất là cảm động và tin tưởng như vậy. Thì đây là một cái người lão luyện hơn cô ấy là khoảng 15 tuổi. Cho nên là sau đó là mọi việc không phải như vậy, mà cổ ôm lấy cái thao và bò một mình, rồi không có đi học được nữa. Và coi như ông ta lờ đi cái chuyện đó. Rồi sau đó thì cô ấy nuôi con một mình, hết sức là cực khổ vất vả. Từ một cái cô gái mà phải nhìn vô là cái hồi mà còn sinh viên á, phải nói là giống như một cái cô mà sinh viên rất là khuê cát. Nhưng mà sau cái giải phóng mà sư cô gặp lại đó, thì thấy mặc một cái quần đen, một cái áo bà ba, quần ống thấp ống cao, đi làm cái lao động phổ thông đó, thì mình thấy quá thương. Cho tới bây giờ mấy chục năm thì cô đi ra nước ngoài rồi trở về gặp lại đó, thì cái mà nhìn thấy rõ nhất là bị bệnh trầm cảm. Và cho bây giờ cô cũng lờ mờ để mà nhận ra rằng đó là cái mà mình hệ lụy vào cái cách mà đánh giá ưu liệt ở trong gia đình của mình đó, đã đi tới cái chuyện mình phải ngậm rắn nuốt cay cho cả một cái cuộc đời. Nhưng mà cái đau khổ nhất đó, là trong cái tâm tư đó nó không có soi sáng được. Và bây giờ nó giống như một cái người mà nó chịu đựng như vậy, là giống như nó những cái chất axit mà nó thấm vào đó, thì cái hình dáng nó vẫn còn đó, nhưng mà chỉ cần đụng tới là nó chảy ra. Hãy hỏi tới một cái chuyện gì đó là lập tức nước mắt rớt xuống trước, rồi mới là nói sao, có khi nói không có nên lời. Cho nên đừng tưởng rằng những cái cách đánh giá của thế gian và cái cách đánh giá về mặt tâm linh mà chúng ta không có biện biệt được đó, đừng tưởng nó không ảnh hưởng trong đời ta. Nhiều lắm, trong thế gian này rất là nhiều. Ngay cả những bậc làm cha mẹ là những cái người mà phải nói rằng là đạo đức đàng hoàng, có tư cách đi nữa, đôi khi cũng bị điều này, bị khổ lắm. Khi mà con nó thương một cái người không như ý mình muốn đó, thậm chí sư cô biết một cái trường hợp đó, là hai cái cô cậu này quá thương nhau và nhất định rằng là phải đi ngược lại với lại cái quyết định của cha mẹ. Cho nên là để cái thai đó nó hơn 4 tháng rồi, rồi mới nói ra để mà kịp làm đám cưới. Nhưng mà cái người mẹ cô này vẫn bắt buộc cô này đi phá thai. Mặc dầu là khi làm cái chuyện đó, bác sĩ nói rằng có thể đưa đến cái chết hoặc là những cái thương tổn không có thể nào mà ngờ trước được, bà vẫn chấp nhận. Cho nên người cha, người mẹ đó vì tôn trọng cái chuẩn mực về cái ưu liệt trong thế gian này đó, mà đã tạo nên một cái ác nghiệp, để kể từ đó thì cái người này đó rơi xuống cái hàng của hạ liệt rồi. Cho nên nhiều cái Phật trong thế gian đó mình không thể lường được. Nên bây giờ quý vị là những người Phật tử, khi biết được thế nào là cái ưu cái liệt đích thực trong cái đời sống người ta, chứ không phải tựa vào trong cái quả phước. Và cái quả phước này nó khó đoán lắm. Có người có quả phước thật, có người có quả phước giả. Giả là nhờ mưu mô trước quỷ đó mà trang bị được cái bên ngoài. Còn cái thiệt là cái người đích thực, người ta có cái phước như vậy thì người ta hưởng như vậy. Nhưng mà nó không phải căn cứ vào đó. Nó không phải căn cứ vào đó, mà nó căn cứ vào trời nó cái thiện và cái bất thiện trong cái chính cái đời sống của cái người đó. Cái tin và nghiệp nó còn cái điểm thứ hai nữa là tin rằng sự vận hành của các pháp luôn luôn thay đổi, biến hoại và liên tục. Tức là không có cái gì mà nó không có thay đổi, không có cái gì mà nó không đi đến biến hoại. Và cái sự vận hành của tất cả pháp hữu vi đều như thế mà thôi. Nó là cái luật của sinh tiến dị diệt đấy, nó nằm thành một cái quy luật rồi. Đó là cái tin thứ hai. Tin biết rõ như vậy, đó là một cái yếu tố của chánh tín. Cái tin trong cái tin nghiệp đó là tin rằng tất cả những cái sự sai biệt, tức là cái ưu liệt của chúng sinh đây đó, tức là những cái phước báo mà trổ sanh đây, và ngay cả những cái tiềm tàng trong cái nội tâm này đây đó, thì tất cả nó cũng đều là nghiệp mà thôi, không có gì khác hơn. Trong kinh Pháp Cú 160 có nói thế này: tự mình nương tựa chính mình, không ai là chỗ cho mình dựa nương. Khéo kiểm soát, khéo điều tâm, ấy là chỗ dựa cho mình nương lên, vươn lên. Như vậy thì một lần nữa đó, cái chánh tín có nghĩa là gì? Cái chánh tín trong cái yếu tố đầu tiên, trong cái chi pháp đầu tiên là nói tin vào nghiệp đó, thì có nghĩa là tin vào sự vận hành của nghiệp, sự vận hành của các pháp. Rồi đó là tin vào đó là tất cả những cái pháp này đó là nó luôn luôn nó chịu cái định luật của vô thường. Và cái thứ ba nữa là tin rằng đó là tất cả những cái gì mà chúng sinh có được mang theo trong cái đời sống của mình đó là nó là do cái sự vận hành của nghiệp mà thôi. Cho nên là mình không có dựa vào ai hết, gọi là cái hải đảo tự thân, nổi lên giữa cái biển cả có một cái hòn đảo thôi. Và cái hòn đảo đó nó chỉ tự tin vào chính mình, nó nương tựa vào chính mình và không có nương tựa vào ai hết. Và khi nương tựa vào chính mình là ai? Mình đây nó phải là những pháp thiện thì mới nương tựa vào chính mình. Nên trong cái bài kinh Pháp Cú này có nói rõ nè, là khéo kiểm soát, khéo điều tâm, đấy là chỗ dựa cho mình vươn lên. Như vậy khi mà mình kiểm soát được, mình điều phục cái tâm mình được, có nghĩa là nương tựa vào trí tuệ tâm linh. Cho nên sư cô nói có hai cái phước, gọi là phước thiện và phước trí. Thì cái phước trí chính là chỗ dựa của mình, còn cái quả của phước thiện là cái phương tiện của mình, phương tiện trong cái đời sống để mà mình nâng cao cái phước trí. Giống như mình có cái thức ăn, phước thiện giống như mình có thức ăn tốt, thì cái thức ăn tốt này nuôi dưỡng cái cơ thể của mình. Mình nuôi dưỡng cái cơ thể này thì cái cơ thể này có sức để mà tu tập, để mà tiến hóa. Thì cái con đường của mình đi phải như vậy. Cho nên là trong cái câu pháp cú này, xin đọc lại lần nữa: tự mình nương tựa chính mình, không ai là chỗ cho mình dựa nương. Khéo kiểm soát, khéo điều tâm, đấy là chỗ dựa cho mình vươn lên. Nên vị nào thất tình, vị nào thất vọng vì đời sống gia đình con cái, vì công danh sự nghiệp, thì khi mình thất vọng, khi mình thất tình như vậy đó, là cái đau khổ của mình không phải là chỗ dựa của mình. Cho nên đừng kéo dài nó. Nó xuất hiện thì nó làm cho mình phải khóc, phải khổ đau, phải tuyệt vọng, nhưng nó không phải là chỗ dựa. Cái chỗ dựa của mình á, thì mình hiểu rằng đó là tất cả không như ý muốn của mình á, bởi vì mình đã gieo lầm cái hạt giống rồi. Bây giờ gieo lại, bây giờ làm lại, và phải để cho những cái pháp thiện phát sanh. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có phước trí trổ sanh, để chúng ta gieo những hạt giống thiện lành cho đời mình ngay từ bây giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cô Liễu Dân cho sư cô hồi hướng trước đi. Cô Liễu Dân à, cho sư cô hồi hướng trước rồi cô hồi hướng sau. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của tất cả Phật tử trong cũng như ngoài nước, cũng như bá tánh đã góp công, góp của, góp sức của mình để mà xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả chúng ta đây cùng nhau đi trên con đường thiện lành, hồi hướng tất cả những cái phước thiện lành này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá Ngọc Phú này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá Ngọc Phú này. Cầu cho tất cả quý vị hưởng được phước lành này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của toàn thể Phật tử trong và ngoài nước, cũng như bá tánh đã hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng hết cho cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá Ngọc Phú này, đến tất cả cửu quyền của toàn thể hội chúng có mặt nơi đây, đến tất cả những ân nhân đã quá cố của toàn thể hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận phước báo cao quý này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của Phật tử trong ngoài nước, cũng như tất cả bá tánh đã hùng phước xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Hồi hướng phước này đến cho toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến của quý vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước thiện và phước trí trổ sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, sa thú lành.